điểm trong kinh A Di Đà, tại sao phải niệm Phật 7 ngày mà không niệm Phật 3 ngày hay 4 ngày? Tại sao đến lúc mạng chung Phật A Di Đà mới cứu độ chung linh mà Phật không xuất hiện sau 7 ngày niệm Phật? Đây là một câu hỏi rất thực tế, liên hệ đến pháp môn và sự hành trì niệm danh hiệu của Đức Phật A Di Đà. Khái niệm con số 7 trong văn học Phật giáo nói chung là một khái niệm biểu tượng cho số nhiều. Đừng tưởng đó là số thật. Niệm Phật mà chỉ có 7 ngày mà được vãng sanh thì dễ quá chừng. Bao nhiêu cái Phật thất đã diễn ra, có người nào vãng sanh đâu còn sống đâu. Có. Ở đây Ngài muốn nói là chúng ta niệm, niệm một cách là liên tục không gián đoạn, với lòng thành kính để tạo ra trạng thái nhất tâm. Và trong trạng thái nhất tâm đó, mọi cảnh giới tâm thức sai lầm, tiêu cực, ích kỷ, bản ngã, lòng tham, lòng sân, lòng si sẽ có cơ hội được chuyển hóa đến tận gốc rễ của nó. Cái mấu chốt chính yếu của phương pháp niệm Phật là nằm ở chỗ này, chứ không phải việc vãng sanh Tây Phương. Khi chúng ta đã chuyển hóa hết tất cả những bợn nhơ của tâm lý âm tính rồi đó, lúc đó chúng ta có muốn sanh Tây Phương không sanh Tây Phương nó không còn là vấn đề nữa. Để đến lúc đó chúng tôi tin chắc rằng là các vị sẽ không bao giờ muốn sanh về Tây Phương nữa. Khi lòng mình đã được thanh thản, hạnh phúc đã được có mặt trong tâm rồi, lúc đó chúng ta sẽ phát nguyện ở lại cõi Ta Bà này. Sở dĩ bây giờ chúng ta muốn sanh Tây Phương là chúng ta nghĩ rằng là ở Tây Phương đó sự an lạc nó cực đỉnh, giá trị an vui hạnh phúc nó gấp nhiều lần so với bây giờ, là vì ở bây giờ chúng ta chưa có được an lạc. Đức Phật nói là cứ niệm Phật 7 ngày, đó là con số tự nhiên số nhiều, tức là phải miên mặt không gián độ, đến độ tâm chúng ta đã được lắng và yên tĩnh đó, thì cơ hội vãng sanh Tây Phương sẽ được diễn ra. Ngài nói cơ hội thôi. Ở đó chúng ta phải mở hoặc đơn nói thêm một điểm, là bên cạnh đoạn văn này Ngài còn nói thêm một câu liên hệ đến ba điều kiện để được vãng sanh: bất dĩ thiểu thỉ thiện căn, phước đức nhân duyên đắc sanh bỉ quốc. Chúng ta chỉ nhớ cái đoạn này và đoạn sau quan trọng hơn, chúng ta quên mà quên rất khôn. Ngài nói là không phải nhân duyên ít, căn làm ít, phước báo ít mà được sanh về Tây Phương cực độ cực lạc. Phải làm phước báo thật là nhiều kìa. Phải tạo nhân duyên tốt thật là sâu xa kìa. Phải gieo căn lành là căn lành phải là cùng cực kìa, thì mới có thể được vãng sinh. Có nghĩa là cái hộ chiếu đó, Ngài cấp cho chúng ta rất là dễ, nhưng mà visa để nhập cảnh là phải qua ba ông thằng này. Cho nên chỉ có niệm Phật nhất tâm không mà thiếu ba ông thần này thì chắc chắn rằng nhân viên cấp visa cho chúng ta sẽ bác đơn cho chúng ta thôi. Mà giả sử nhân viên đó có fan với chúng ta chút xíu, cho chúng ta đi qua bên bển thì qua tới nơi cũng bị trả về thôi. Lúc đó chúng ta sẽ cho một cái, được tặng một cái vé gọi là hồi hương Ta Bà. Do đó con số 5, 6, 7, 3, 4 không quan trọng. Quan trọng là chúng ta thực tập như thế nào để đạt được trạng thái nhất tâm và chuyển hóa được những nỗi khổ niềm đau. Khi nỗi khổ niềm đau vắng mặt hết thì ở đó là cực lạc. Thì dĩ nhiên yếu tố cực lạc của đời sống nội tâm sẽ ứng với thế giới cực lạc của Tây Phương. Cho nên chúng ta muốn bay về là chuyện chỉ trong tích tắc mà thôi. Chúng tôi tin chắc rằng là khi chúng ta đạt được trạng thái đó, không ai muốn bay về đâu mà ở lại Ta Bà để tiếp tục để độ những người khác chứ. Còn ai chưa đạt được thì cứ tiếp tục bay về để tiếp tục tu, nhưng mà đến đó cũng phải tu thôi à, chứ đừng tưởng là đến đó không tu gì hết. Ngài nói ba điều kiện là yếu tố để có được visa nhập cảnh. Còn đến đó mà không tu gì hết thì Ta Bà sẽ được nhập cảnh vào Tây Phương cực lạc, thì cực lạc đó sẽ trở thành Ta Bà thứ hai. Ta Bà thu nhỏ giống như Little Sài Gòn ở bên Cali Phật Nha vậy đó. Chúng ta sẽ mang hình ảnh, phong tục, tập quán, nghiệp cảm, hành vi, lời nói, ý nghĩ của Sài Gòn trước năm 75 sang qua Sài Gòn ở California. Chúng ta sẽ mang hình ảnh, nghiệp cảm của Ta Bà về bên Tây Phương cực lạc để tạo ra một Ta Bà ở Tây Phương, thì lúc đó Đức Phật phải chạy trốn thôi. do đó phải tu nhiều lắm thì mới được giảng sanh. Một vấn đề khác đặt ra là phải tại sao đến lúc mặn chung Đức Phật mới cứu độ vong linh mà không xuất hiện 7 ngày sau khi niệm Phật? Câu hỏi đòi hỏi một câu trả lời rất đơn giản: liệu sau khi niệm Phật quý vị có muốn chết hay không? Nếu như mình muốn tiếp tục sống thì Đức Phật đâu xuất hiện làm chi? Phải tiếp tục sống để được ăn vui, chứ niệm Phật xong 7 ngày mà ngày rước bắn tiêu thì chắc chắn không ai niệm Phật nữa. Cho nên là trong lúc mà chúng ta muốn vãng sanh đó, nó là lúc mà chúng ta phải đối diện với hai thế giới: ta bà và tịnh độ, chọn và bỏ, đây và kia. Do đó người đã đầu tư bao nhiêu năm, bao nhiêu công sức để vãng sanh Tây Phương, chắc chắn rằng sẽ không bao giờ muốn ở lại ta bà. Và do đó khi mà qua đề đó thì chúng ta với lòng nguyện lực, với những hạt giống của sự tu tập thì chúng ta mới được sanh về. Còn lúc mà còn sống á, từ lúc chúng ta chưa đủ hết những năng lực này thì chúng ta đâu có thể vãng sanh được, phải không? Mà có nếu muốn vãng sanh thì chắc chắn rằng chúng tôi tin rằng là không ai muốn vãng sanh quá sớm. Ở tại cõi ta bà này sống vài chục năm rồi về kia cũng chưa có muộn. Như vậy là chúng ta yêu ta bà nhiều hơn là yêu thế giới cực lạc. Một câu hỏi khác, phần